Loài hoa bình dị, quà Vu Lan cho ba. Thuở mới kiến tạo, Lộ Lâm Quan Ki giống như một con đê chạy dài theo bờ biển ốc Vĩnh Lạc rạch giá. Ngày ấy, trên bãi sình lầy hoang vắng, chỉ có rừng mắm chằng chịt, nhưng biển cứ cần cù mang phù sa tô bồi mãi, nên chẳng bao lâu, những căn nhà xinh xắn đã xuất hiện trên mặt tiền đường, rồi từ từ lấn ra biển thêm mãi. Khi tình hình an ninh ở miền quê trở nên tồi tệ, dân chúng đổ xô ra tỉnh lỵ, nhà ở trở thành khan hiếm, nhu cầu cấp bách không thể chờ đợi đất bồi, cà rịch cà tan, nên có người nghĩ đến giải pháp cất nhà sàn. Thế rồi, từ bờ biển xăm xắp nước, từng khóm nhà sàn thô sơ thi nhau mọc lên, san sát quây quần bên chiếc cầu ván hẹp té, sử dụng như con đường độc đạo vào đất liền. Cầu được chấp nối mãi nên dài nhằng, nhưng càng lúc càng teo dần. Khoảng bắt ngang những căn cuối cùng, cầu ốm nhom với miếng ván long đinh, vùng vằng theo từng bước chân đi, cầu riêng vào nhà bé Vân, căn nhà cuối cùng thực ra chỉ là một khúc tre gác lơ mơ trên hai cặp cừ đóng chéo. Những lần đầu bước lên cầu tre lắc lư, Vân níu cứng tay mẹ, nhích từng bước mà run như thằng lằn đứt đuôi. Bây giờ thì Vân quen thuộc rồi, em đi thoăn thoắt như đi trên đất liền. Dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Gập ghềnh khó đi như thế nào, bé Vân vẫn thương lối về, thương con cầu gầy guộc, xóm giềng điều hiu, và nhất là thương căn nhà tiều tụy, tổ ấm đã chứa chan bao tình yêu thương mật ngọt của cha mẹ. Chị Năm, mẹ của bé Vân, cũng bằng lòng không kém. Chị thường sung sướng bảo, đây mới chính là căn nhà của mình. Bao năm rồi, chị Năm ôm con theo chồng vất vả, đi ngược về xuôi với đơn vị. Chị cũng có nhà trong trại gia binh, nhưng đó đâu phải là nhà của mình. Huống chi, thời gian đó, chị lúc nào cũng phập phồng lo sợ cho tánh mạng của chồng, nên đâu có phút nào vui. Anh hạ sĩ Năm bị thương rồi bị giải ngũ, tiền lính thì đã tính liền, vợ chồng không còn xu ten dính túi, lủi thủi về rạch giá tạm nương náu với gia đình bà cô. Thời may, nhờ bè bạn giới thiệu, anh Năm thuê được chiếc xích lô đạp để kiếm sống qua ngày. Nhà bà cô chật chội, anh Năm theo bạn bè đến chùa Phổ Minh, tọa lạc tại góc đường Cô Giang và Lâm Quan Ki ngủ nhờ. Do đó, anh vô tình khám phá ra được xóm nhà sàn trên bãi biển mà xí phần để cắm dùi. Anh Năm tuy thỉnh thoảng cũng mơ về thời quân ngũ hào hùng, nhưng thường thì anh an phận với kiếp sống lam lũ của mình. Dù gân cốt rã rời, mồ hôi nhễ nhại mà mang được tiền về cho vợ quý con cưng là mãn nguyện lắm rồi. Vả chăng bé Vân cũng đáng để mà cưng, em ngoan ngoãn và biết yêu thương cha mẹ. Tuy hơi nhõng nhẽo một chút, đã 9 tuổi đầu, Vân thường chui rút vào lòng mẹ, ổng a ổng ẹo, nói đớt nói đát, đòi mẹ ru con ngủ. Một tay mẹ xoa đầu, tay khác vỗ mông nhẹ nhẹ, rồi cất tiếng ru à ơ ví dầu, để cho Vân liêm diêm mâm vú mẹ mà đi lạc vào giấc ngủ thần tiên. Sáng nào thức dậy, vừa trở mình ư một tiếng thì đã có mẹ bên cạnh, tiếu tích nâng niu. Mẹ đỡ dậy, chải đầu, đánh răng, lau mặt. Đôi khi Vân còn trận thượng, nằm thẳng cẳng để mẹ thay quần áo thì cơn nhõng nhẽo mới đã nư. Vân mà đau một tí thì phải biết Vân mặc sức làm tình làm tội mẹ. Vân rên nhẹ nhẹ thì mẹ cuống quýt lo âu. Vân vùng vằng không uống thuốc, không ăn cháo để mẹ ỉ ôi năn nỉ. Có lần mẹ mắng, con gái hư quá. Nhưng Vân biết mẹ mắng yêu thôi, mẹ chẳng bao giờ nghĩ mình là con hư, mà còn khuyến khích ngầm cho Vân nhõng nhẽo nữa kìa. Thật ra Vân biết nhõng nhẽo cũng hư chút chút, nhưng nhõng nhẽo thích thú lắm, Vân làm sao mà chừa được. Với cha, dù biết được yêu thương đậm đà, Vân cũng không dám nhõng nhẽo quá đáng. Ba trầm lặng quá, không nựng nịu, ôm hôn Vân chùng chục như mẹ. Thương lắm, ba vuốt tóc Vân nhẹ nhẹ, rồi dúi cho con một đồng, để Vân chạy ù ra quán chệt lũ, mua bánh lỗ tai heo, bánh men hay miếng xoài, trái cóc, đòi quà, đòi đồ chơi mà òn ỉ với ba thì chắc ăn. Ba không bao giờ từ chối. Mẹ biết được cằn nhằn ba thì ba cười dễ dãi.
Tội nó mà mình, thôi cũng cho con mình có cái với người ta.
Ba thường cho rằng ba là Phật tử lâu năm, ba đến chùa gửi xe lấy xe hàng ngày cả năm rồi, nên ba cũng khuyến khích vợ con đi chùa cho có phước. Ba sắm cho mẹ một áo dài, Vân cũng có quần áo mới để ăn mặc lành lặn khi đi lễ Phật. Phần ba chỉ độc có cái quần xà lõn với chiếc áo nhà binh bạc màu, vì ba nói ba không cần đồ mới.
Tôi vào chùa bằng cửa sau để bữa củi làm công quả. Khi gửi xe và lấy xe thì trời đã sụp tối, thì cần gì quần áo lành lặn. Còn khi đạp xích lô mà bận quần áo tốt á, thì thiên hạ chửi cho đó.
Chính vì thế mà ba không có quần dài để dự lễ quy y. Nhờ thầy chu đáo cho mượn bộ đồ lam, ba mới đỡ lúng túng. Lễ quy y đó ảnh hưởng rất nhiều đến nếp sống của ba. Ba thường nhắc nhở lời thầy dạy về giới cấm uống rượu. Rượu làm cho con người mất tự chủ, say sưa đâu còn biết đến chánh niệm, rồi thì giới nào cũng phạm được. Những thứ độc chất khác như xì ke, ma túy, cần sa, tuy thời Phật tại thế chưa xảy ra để đặt giới luật ngăn cấm, nhưng những thứ này cũng làm cho con người mất tự chủ, lạc lõng chánh niệm, thì cũng cần phải chừa bỏ như là rượu. Thuốc lá thật ra không nguy hiểm, miễn là đừng để quá ghiền mà lãng quên chánh niệm thời thôi. Ba nói không hiểu chánh niệm là cái gì, nhưng ba là Phật tử thuần thành. Ba nghe lời thầy bỏ rượu, bỏ hút thuốc. Vả chăng ba nói:
Thầy dạy thời giờ uống rượu hút thuốc là thời giờ lãng quên hiện tại, mà tôi thì tôi đâu có muốn lãng quên con gái cưng của tôi.
Tiền để dành được do việc cai rượu và thuốc, ba cắt ca cắt cụm mấy tháng trời, rồi đưa hết cho Vân và bảo:
Nè, con đi cúng dường cho có phước.
Biết ba ăn gian, muốn dành hết phước cho con, chứ không giữ gì cho ba, Vân bỏ tiền vào thùng phước sương, rồi lâm râm khấn vái: Phật ơi, tiền này là của ba con, xin Phật ban phước cho ba, kiếp sau ba có nghề nào khá khá một chút, chứ còn đạp xích lô hoài cực khổ lắm. Ngày chủ nhật, Vân thường lân la đến chùa, len lén nhìn sinh hoạt gia đình Phật tử. Những em bé trạc tuổi Vân, quần áo xinh xắn, ca hát nhảy múa, nô đùa thật là vui, Vân thèm thuồng quá. Một chị huynh trưởng có lẽ thấy Vân mê man đờ đẫn nên ngoắt lại rồi mời mọc: Em cưng, em thích sinh hoạt phải không? Vào đây chơi với chị em nhé. Vân vừa e thẹn vừa mừng rỡ, rụt rè đến bên chị. Sau buổi sinh hoạt sơ khởi, Vân tung tăng về nhà reo vang: Ba ơi, nghe con hát nè. Xin ba má con chừa, con không dám vui đùa với những kẻ hư thân mà ba má hổng có ưa.
Hay lắm, hay lắm.
Ba vỗ tay đôm đốp rồi âu yếm hỏi:
Ai dạy con vậy?
Thưa ba, chị Diệu Lý, đoàn trưởng Quanh Vũ dạy tụi con đó. Ba cho con gia nhập Quanh Vũ nha ba.
Ừ, được đó con.
Chị Diệu Lý cho biết con phải có đồng phục Quanh Vũ thì mới sinh hoạt được.
Ý, má lên tiếng: Bộ đồ đầm đó mắc lắm con,
Thôi tham gia Phật tử Phật tôn làm cái gì? Chị Diệu Lý nói đồng phục rẻ rề hà má.
Vân năn nỉ: rẻ với người ta kìa, còn nhà mình nghèo thì làm sao sắm nổi hả con?
Bà vội can thiệp:
thôi mà mình, tội nghiệp cho con đó. Nghèo thì nghèo, cũng phải ráng cho con có cái đồng phục như con người ta chứ.
Thời gian oanh vũ quả là một thời gian thần tiên, vẫn được các anh chị huynh trưởng yêu thương, chăm sóc, vừa được dạy dỗ giáo lý, vừa được hướng dẫn vui chơi. Anh chị lại hy sinh chăm sóc cả việc học hành, thi cử của các em. Nhờ thế, vừa học xong tiểu học, năm 12 tuổi, Vân đã đổ ngay vào trung học Nguyễn Trung Trực dễ dàng. Nỗi mừng vui của ba bất tận. Ba khen, ba thưởng Vân đủ thứ. Tuy còn lâu mới tụ trường, ba đã mua sắm đầy đủ cho con quần áo nữ sinh đồng phục, giày dép, tập vở, bút mực. Vân lại được huynh trưởng cho chuyển lên ngành thiếu. Dĩ nhiên, ngành thiếu hấp dẫn vô cùng. Oanh vũ nào mà lại không ước mơ. Vân chạy ù về nhà khoe khoang: ba ơi, ba ơi, con được chuyển lên ngành thiếu rồi. Giọng điệu mừng rơn của Vân khiến ba vui lây. Ba hớn hở khen:
con ba giỏi quá.
Thật ra đủ tuổi thì chuyển ngành, chứ con ba có giỏi giang gì đâu. Nhưng Vân không đính chánh. Em kề sát ba ổng ẹo: mà con cần có áo dài đồng phục của ngành thiếu ba à.
Chuyện ấy dễ mà con.
Bỗng nhiên Vân nhìn ba. Mấy thuở mà Vân có dịp nhìn ba thật kỹ đâu. Vân thấy ba độ rầy, đen và gầy gò quá. Thỉnh thoảng ba lại húng hắng ho nữa. Vân thương quá, không muốn vòi vĩnh ba điều gì hết. Mà thôi đi ba, chậm chậm lúc nào cũng được. Con mặc đồng phục quanh vũ đỡ vậy.
Tầm bậy à, con lớn rồi, phải có áo dài chứ con.
Tuần sau, khi Vân hí hửng đến nhà chị thợ may trong xóm lấy áo dài lam về nhà, thì thấy mẹ vừa tiễn anh Minh Tâm, liên đoàn trưởng gia đình Phật tử ra cửa. Mắt mẹ buồn hiu, làm Vân cục hứng, không khoe được áo dài mới. Vân lại thắc mắc, chẳng biết em có lầm lỗi điều gì để anh Minh Tâm tìm gặp mẹ trách móc không? Vân lăng xăng hỏi, nhưng mẹ một mực lắc đầu. Vân không hiểu biến cố nào đã khiến cho mẹ như kẻ mất hồn. Mắt đăm đăm nhìn về biển khơi xa xôi mà nước mắt rưng rưng. Tối đến, ba vừa về nhà. Ba về trễ, thường vào lúc Vân đã ngủ say. Nhưng hôm đó băn khoăn về ưu tư của mẹ nên em còn trằn trọc. Có lẽ ba khám phá ngay sự khác lạ của mẹ.
Má nó à, có gì mà buồn vậy? Tôi có làm điều gì sai trái đâu, sao má nó lại khóc?
Ba lo lắng bồn chồn: mấy tuần nay ông đem về mấy lần 500 đồng? Tiền ở đâu mà ông có vậy?
Tưởng chuyện gì, tôi nhận mỗi tháng rồi người ta trả trước cho tôi vậy thôi. Tôi có trộm cắp gì của ai đâu mà má nó quýnh quán lên vậy không biết nữa.
Tôi không có tin.
Tôi thề đó.
Đừng có mà thề ẩu. Tôi biết rõ đó là tiền ông bán máu. Hồi chiều bác sĩ Minh Tâm ghé đây báo cho tôi biết hết trơn rồi.
Thì máu dư cho bớt người ta, có nhầm nhò gì đâu.
Nhầm chứ sao không. Bác sĩ nói lâu lâu cho máu một lần thì được, chứ bán máu hà rầm như ông thì có mà chết sớm. Mà tôi không biết tại sao ông lại làm như vậy chứ.
Thì tôi cũng muốn cho má con bà cũng có cái này cái kia như vợ con người ta.
Tôi không chịu, tôi không cho ông bán máu nữa. Thiếu tiền á thì ráng mà tiện tặng, chứ tôi nói thiệt, nếu mà ông bán máu một lần nữa thì tôi cho con Dân nó nghỉ học, để hai má con tôi đi ở đợ cho người ta.
Nói tầm bậy tầm bạ.
Ba chồm dậy la lớn, rồi im lặng hồi lâu, mà vẫn nghe tiếng mẹ khóc thút thít. Ba nhỏ giọng gượng gạo.
Thôi tôi không bán máu nữa, tiền tôi đạp xích lô cũng dư sức nuôi hai mẹ con của bà mà.
Vân nằm yên, xoay mặt vào vách, nước mắt ràn rụa mà vẫn gắng dằn để khỏi bật thành tiếng nức nở. Vì Vân nghĩ nếu ba biết Vân nghe rõ mọi chuyện, ba sẽ khổ hơn nhiều.
Khi con bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu, cha cõng trên lưng, cha làm yên ngựa cho con. Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai, cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời. Học lễ khổ là học văn, ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau, thương mẹ thương con, nhưng nghĩa là lẽ sống đời cha.
Như hàng năm chùa Phổ Minh tổ chức lễ Vu Lan rất long trọng, với chủ đề Một bông hồng cho mẹ. Bài thuyết pháp của thầy thật hay, thật cảm động, khiến cho nhiều người rơi nước mắt. Vân sung sướng đón cánh hoa hồng màu đỏ để gắn lên ngực em. Em hãnh diện còn mẹ và được sống trong tình thương của mẹ. Bất ngờ, chị Diệu Lý vụng về đâm cây kim ghim vào ngón tay Vân. Vân đau nhói, khẽ kêu ui da. Một giọt máu điểm trên chiếc áo dài lam làm Vân rùng mình, rỡn óc. Vân chợt nhớ đến ba. Em tự hỏi, ba đã đổ bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu mồ hôi cho chiếc áo lam này, cho cuộc đời của em. Nước mắt Vân lưng tròng, làm cho chị Diệu Lý luống cuống, xích xoa xin lỗi. Chị, em không đau đâu, em khóc vì nhớ ba thôi. Vân ấp úng rồi lẩn tránh ra cổng. Tình cờ Vân thấy ba đứng bên cạnh chiếc xích lô gần đó. Ba chực chờ rước khách, vừa ngóng nghe thời pháp.
Ba ơi, con đã có bông hồng cho má, con muốn có một bông gì tượng trưng cho ba nữa?
Bông tượng trưng cho ba? Bông tầm thường nào cũng được mà, để ba tìm cho con ha.
Ba đến bồn bông trước cổng chùa, vừa định hái bông tí ngọ thì dừng lại. Có lẽ ba thấy bông tí ngọ, tức bông 10 giờ, chưa tối đã khép ngủ, sáng bét mới chịu nở ra. Thật là nhàn nhã không hợp với ba. Ba ngắt ngay một bông dừa màu đỏ, bông bình dị, giải dầu mưa nắng như cuộc đời ba. Vân sung sướng đón bông dừa, trang trọng cài lên áo. Nhìn ba, rồi nhìn cánh bông dừa mỏng manh, tự nhiên Vân cảm thấy sợ hãi bâng quơ. Ba vô tình không biết lên tiếng.
Thầy thuyết pháp về tình mẹ hay quá con ha. Con hãy nghe lời thầy dạy, về nhà ngắm nhìn má thật kỹ, rồi nói với má là con thương má thật nhiều, nghe con.
Dạ, con sẽ nói với má như vậy.
Rồi Vân lặng lẽ chăm chú nhìn ba, cảm thấy thương yêu dâng tràn. Em nhỏ nhẹ.
Ba ơi, con muốn nói với ba điều này.
Gì vậy con?
Ba có biết rằng là con hãnh diện, con là con của ba và rất thương ba không? Rồi Vân ôm chầm ba mà khóc như mưa. Ba cũng ôm Vân và ba cũng khóc. Những giọt nước mắt thương yêu của ba đã nhỏ ấm trên bờ vai của em. Lần lần Vân hiểu Vu Lan là mùa báo hiếu cho ba và mẹ. Sau này dù vị trí người cha có bị ban tổ chức đại lễ lãng quên hay làm lu mờ thì Vân vẫn nhớ đến cha. Em âm thầm cài cho em một bông dừa đỏ bên cạnh bông hồng. Em hãnh diện vì tình yêu thương của cha lẫn mẹ đã dành cho em. Biến cố năm 1975 làm đảo lộn nếp sống bình thường. Chùa Phổ Minh vắng vẻ, sinh hoạt tôn giáo thưa thớt. Rồi thầy trụ trì bỗng nhiên rời chùa đi ẩn tu. Anh liên đoàn trưởng Minh Tâm đi học tập. Rồi gia đình Phật tử tạm đình chỉ sinh hoạt vì thiếu huynh trưởng lẫn đoàn sinh. Kẻ theo gia đình ra nước ngoài, người thì gia đình lâm cảnh khó khăn về sinh kế. Giới xích lô thất thời sinh sống được nhưng cũng kiệt quệ dần. Qua năm sau thì ba thất nghiệp vì chủ xe xin lấy xích lô lại để tự nuôi thân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó thì anh Minh Tâm đi học tập về. Anh ra vốn cho ba đứng tên mua một chiếc tàu, một lóc máy để đánh cá ven biển. Hoa lợi sẽ chia đều cho hai gia đình chung sống. Đó là loại tàu nhỏ không vượt biên được nên không bị kiểm soát dòm ngó. Nhờ vậy rất tiện để sử dụng như một thứ taxi, nhận người ở đất liền để giao chuyển ra tàu lớn giả dạng đánh cá ngoài khơi. Một tổ chức vượt biên móc nối thuê ba với điều kiện tiền bạc hậu hỷ. Nhưng ba chọn giải pháp hợp tác miễn phí để đưa vợ con và gia đình anh Minh Tâm cùng đi theo ra nước ngoài. Mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp. Chỉ với 4 ngày hành trình, chiếc tàu 72 người vượt biên đã cập bến Trengganu, Mã Lai. Sau 2 ngày chờ đợi, cả nhóm được di chuyển đến trại tị nạn chánh thức Pulau Besa. Hòn đảo Pulau Besa cách đất liền bằng một con rạch nhỏ, được phủ tị nạn Liên Hiệp Quốc thường xuyên thăm viếng nên việc quản trị rất thoải mái. Người dư tiền có thể sang ngay một chỗ ở cư trú, qua sông đi chợ hàng ngày, cho thuê taxi đến tỉnh lỵ ăn chơi phung phí thỏa lòng. Kẻ nghèo thì phải chấp nhận vất vả, khẩu phần ăn tuy được trợ cấp tạm đủ nhưng chỗ ở, nhu cầu cần thiết khác thì phải tự lo liệu lấy. Do đó, để tránh cảnh tạm trú trong hội trường trống trải, anh Minh Tâm và ba đã tức tốc vào rừng đốn cây, đốn lá để dựng hai chiếc lều nhỏ cùng đóng mớ giường chỏng, bàn ghế thô sơ. Sau đó, ba lại đi làm công dựng nhà cho những kẻ khác để có tiền sắm sửa vài bộ quần áo thay đổi cùng vài chi tiêu lặt vặt cần thiết khác. Ba làm việc quá cần cù, mẹ ngăn cản khuyên lơn ba nghỉ ngơi thì ba than thở:
không đạp xích lô thì tôi phải kiếm việc gì làm, chứ ở không hoài tôi buồn lắm, chịu không có nổi.
Có lẽ ba buồn thật. Ba thường lang thang một mình, thẫn thờ như kẻ mất hồn, rồi thỉnh thoảng lại chép miệng thở dài:
không biết đến xứ người, làm sao nuôi nổi vợ con tôi đây.
Chẳng biết có phải vì khí hậu, vì điều kiện vệ sinh hay vì buồn lo hành hạ mà sức khỏe của ba ngày càng sa sút. Sống ở đảo mới 6 tháng mà ba hom hem già đi hàng 10 tuổi. Ba lại ho nữa. Ba ho từng cơn rũ rượi làm đau xoáy cả ruột gan Vân. Năn nỉ ba đi khám bệnh thì ba phản đối. Ba quả quyết ba vẫn khỏe mạnh. Cho đến một hôm,
Sau cơn ho dữ dội, ba ọc từng ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Ba được đưa đến bệnh viện Trengganu điều trị. Bệnh viện cho biết ba bị lao phổi đến thời kỳ thứ ba, nhưng họ chỉ có thể cho nằm viện 2 tuần rồi cung cấp thuốc để về đảo tự tịnh dưỡng. Bệnh nặng mà điều kiện sinh sống ở trại lại khắc nghiệt, khổ cực thì sức khỏe làm sao khôi phục cho được. Trại tị nạn ngày càng đông dân số, vì người đi định cư thì ít mà số vượt biên lại quá nhiều. Khi nhân số của trại tăng lên đến 5.000 người thì trại tuyên bố không nhận người mới vì có quyết định sẽ đóng cửa. Để giải quyết tình trạng đó, chánh quyền Mã Lai khuyến khích các phái đoàn quốc gia đệ tam đến trại phỏng vấn và nhận cho định cư hàng loạt. Hầu hết những gia đình vượt biên chung tàu đều đã được tuyên thệ. Nhưng không biết nguyên nhân gì, riêng gia đình Vân, một gia đình thương binh thuộc thành phần ưu tiên, thì không được phái đoàn vào hỏi han. Mới đây, phái đoàn Hoa Kỳ tuyên bố chấp nhận tất cả những dân vượt biển đến trước ngày 31 tháng 12 năm 78, nhưng gia đình Vân lại cũng bị bỏ rơi. Vân khiếu nại và chứng minh đã đến trước thời điểm đó 6 tháng, thì được trả lời có lẽ hồ sơ bị thất lạc nên sẽ cứu xét sau. Từ lâu, dân trại xì xầm rằng bệnh tình của ba là nguyên nhân để các nước tránh né. Ai mà lại mang con bệnh nguy hiểm về để lây cho dân họ? Luận điều đó ngày càng có người phụ họa để bàn tán xôn xao. Vân lo ngại điều đó sẽ lọt vào tai ba, khiến ba thêm khổ sở. Nhưng tránh né thế nào cũng có lúc ba nghe. Ba buồn rầu héo hắt, ba than vắng thở dài:
tôi chết đi, chắc vợ con tôi mới hết khổ.
Vân bụm miệng ba khóc năn nỉ: ba, ba phải sống, ba phải sống với con ba ơi. Rồi đến lượt gia đình anh Minh Tâm đi định cư, đưa tiễn anh rời trại, Vân cảm thấy bối rối nôn nao. Em vừa buồn vì xa một người anh cả bao che, chăm sóc, vừa phân vân cho tương lai vô vọng của mình. Anh Minh Tâm kéo Vân đến riêng một góc để dặn dò:
Vân à, em có biết rằng ba em thường bán máu để lo cho gia đình không?
Dạ em biết, nhờ anh thông báo nên má em mới ngăn chặn ba được.
Em lầm rồi, ba em vẫn tiếp tục không kể gì đến thân mạng của ông. Nhưng ông năn nỉ anh là giấu giếm giùm, vì nếu không lo được cho vợ con thì ổng cương quyết sẽ tự tử cho rồi. Tính khí của ổng là như vậy đó, cho nên anh mới lo nè. Nhất là tuần rồi ba em lo lắng nhờ anh làm đơn xin tách hồ sơ riêng để việc định cư của vợ con không bị trở ngại nữa. Vân à, ba em là người cha rất xứng đáng, em ráng lo cho ổng như em.
Anh Minh Tâm đi rồi mà Vân vẫn còn ngồi khóc một mình. Thương ba vô vàn mà không có phương cách nào giúp cho ba vơi khổ, giúp cho ba bớt bệnh. Gần đây ba thường dặn dò Vân thương mẹ và lo lắng cho mẹ. Thì ra ba đã nghĩ đến giải pháp biệt ly. Vân thầm nhủ: ba ơi, con sẽ ở cạnh ba hoài, không đi định cư một mình đâu. Vân dự định bày tỏ cho ba hiểu rõ lòng mình, nhưng suy nghĩ hoài, Vân vẫn thấy khó mở lời. Vân ngần ngại không dám nhắc đến những chữ bệnh hoạn, định cư, phái đoàn, mà phản ứng chỉ gợi cho ba niềm khổ sầu bất tận. Vì vậy mà Vân trằn trọc, giấc ngủ đến thật chậm và thật nặng nề. Khi Vân thức giấc thì trời đã sáng. Cảnh trầm lặng của trại bỗng bị phá tan bởi những tiếng ồn ào, tiếng người chạy rầm rộ, có tiếng ai la lớn:
trời ơi, có người kéo cổ trong rừng kìa, ghê quá à.
Bỗng nhiên Vân linh cảm nạn nhân là ba. Em phóng chạy theo những kẻ hiếu kỳ, chạy như điên, không kể gì đến gai góc, rạch nát mặt mày, tay chân em.
Rõ ràng là ba rồi. Ba treo toàn tay trên nhánh cây. Ba chết thật là thê thảm. Trên ngực ba, ba ghim lá đơn thỉnh nguyện cho vợ con một chỗ dung thân. Tờ giấy phản phất như một bản án tử hình dành cho kẻ trọng tội. Tôi thương vợ con. Ba ơi,
cha là vầng thái dương rọi cho con bước đường tương lai. Cha là ngọn núi cao che bão vùng sương gió.
Không bao lâu thì Vân và mẹ được định cư ở Hoa Kỳ. Phải mất vài năm để ổn định cuộc sống. Bây giờ thì Vân đã trưởng thành, có nghề nghiệp vững chắc, tự tin và yêu đời, giống như những con chim lẻ bạn, rồi cũng tìm về quây quần bên nhau. Vân bắt đầu thăm dò những tổ chức gia đình Phật tử để về sinh hoạt. Nghiệp trưởng cũng đeo đuổi anh Minh Tâm. Anh đã hao tốn bao tâm huyết để khởi xướng và xây dựng được một gia đình Phật tử hùng mạnh tại một ngôi chùa Việt Nam ở Los Angeles. Nghe tin, Vân vội vã đưa mẹ đến tìm anh. Tình cờ, Vân đã đến chùa đúng vào đại lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan tổ chức trang nghiêm long trọng và rất cảm động với những biểu ngữ, những bài pháp, những hình ảnh tô đậm tình mẹ. Vân sung sướng đón nhận hoa hồng màu đỏ, sung sướng còn mẹ và được sống trong tình yêu thương bao la của mẹ. Bất chợt, Vân nhớ đến người cha bất hạnh. Nàng ngậm ngùi ước ao có một đóa bông dừa màu trắng cho người. Vân lặng lẽ đến các bồn hoa trong khuôn viên chùa lục tìm. Nàng chỉ thấy nơi này toàn là những loài hoa quyền quý, cao sang, chứ đâu có loài hoa bình dị, quê mùa, mộc mạc, nôm na như bông dừa, như bóng tay, sao nhái, mộng gà của xứ mình. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, Vân bỗng thấy bóng cha lờ mờ trong bộ y phục phu xích lô cũ kỹ. Nàng thổn thức lặp lại lời đối thoại 7 năm về trước. Ba ơi, con muốn có một bông gì tượng trưng cho ba đó. Ba nàng cúi xuống, ngắt một cánh bông dừa màu trắng trao cho nàng. Đóa bông mảnh khảnh mong manh quá, nàng chưa kịp cài lên áo thì đã vỡ tan theo ảo ảnh cha nàng.